Cuộc luận kiến về chiêm tinh.
Đức Phật và hội chúng đang chuẩn bị khởi hành thì Đức vua Pasenadi lại tìm đến kỳ viên lúc trời còn mù sương. Nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của vị minh quân, Đức Phật hướng tâm biết chuyện gì đã xảy ra. Sau khi mời an vị xong, Đức Phật nói: Đại vương lại mất ngủ suốt đêm qua rồi. Thưa, đúng vậy. 16 giấc mộng kia lại tìm đến. Thưa, đúng vậy. Nó đến không nhanh không chậm, mà ngay sau khi được sự bàn ra tán vào của các lão quan tinh thông chiêm tinh thuật số ở bên cạnh đại vương. Đức vua Pasenadi ngạc nhiên mở lớn đôi mắt. Hóa ra Đức Tôn Sư đã biết rồi. Và ông bắt đầu tâm sự. Đệ tử sau khi nghe pháp bố thí lớn, cúng dường lớn đến Đức Tôn Sư và đại chúng, đệ tử cảm giác được an lành, yên ổn. Tuy nhiên chỉ được mấy hôm, một số lão trượng Bà La Môn Đại Thần có thẩm quyền về chiêm tinh nhất đến gặp đệ tử nói rằng, việc đại vương bố thí cúng dường ấy là việc tốt nên làm, nhưng việc đoán mộng giải mộng đại vương cũng không nên bỏ qua, chớ nên thất lễ với thần linh, vì đó là trí khôn, kinh nghiệm được tích lũy cả hàng ngàn năm nay, chẳng lẽ nào. Thế xong họ bỏ lửng câu nói, nhưng mà đệ tử biết họ muốn ám chỉ Đức Tôn Sư. Đức Phật mỉm cười, ý họ nói Như Lai không thể thông thái hơn trí khôn của hàng ngàn năm cộng lại. Đức vua im lặng như thú nhận điều ấy là đúng. Lại còn có ý nói rằng, Như Lai chưa từng có thẩm quyền gì về chiêm tinh, về việc đoán mộng, giải mộng cả. Quả thật họ đã có hàm chỉ như thế, nhưng không dám nói vì họ biết, đụng đến đức tin của đệ tử của một ông vua, họ sẽ bị tội chém đầu. Chậm rãi, tự tại, Đức Phật nói, Đại vương cứ yên tâm, về lãnh vực chiêm tinh thuật số, Như Lai chưa từng biết, chưa từng thấy trên thế gian này, có ai nghiên cứu tới nơi tới chốn bằng Như Lai. Như Lai còn đọc được cả những ký hiệu ngôn ngữ cổ xưa, còn lưu lại nơi những tấm thẻ đồng, thẻ vàng trong điện thờ tại Kapilavastu. Vậy, đối thoại về lãnh vực chiêm tinh không cần đến Như Lai, chỉ cần hai vị đại đệ tử của Như Lai thôi cũng đã là bậc thầy của tất thảy chiêm tinh gia trên toàn cõi châu Diêm Phù Đề này. Nghe nói vậy, Đức vua Pasenadi vô cùng sung sướng nở mày nở mặt. Ông dè dạt hỏi, vậy thì sẽ có cuộc đối thoại, luận chiến về chiêm tinh để cho các vị Bà La Môn chiêm tinh kia sáng mắt ra, bạch Đức Tôn Sư. Đúng vậy, và Đức Thế Tôn sẽ dạy cho họ một bài học. Không cần thiết, một Sariputta hoặc Moggallana của Như Lai là đủ rồi. Vậy thì đệ tử sẽ bảo họ đến đây tại Trúc Lâm Đại Tịnh Xá để họ luận chiến về chiêm tinh, về 16 giấc mộng của đệ tử với hai bậc thượng thủ của giáo hội. Đức Phật xuyên sâu vào tâm lý, hiểu rõ cả tốc tơ của vấn đề, nói rằng, hãy tạo sự ưu tiên và thuận lợi cho các nhà chiêm tinh. Này Đại Vương, Như Lai sẽ bảo hai vị đại đệ tử đến ngay trên đất của họ, chỗ quen thuộc của họ. Nếu mà họ đến Trúc Lâm thì mọi thuận lợi chúng ta đã chiếm hết tiên cơ mất rồi. Xiết bao cảm phục, Đức vua nói, vậy thì ngay chiều nay tại Hoàng Cung, đệ tử sẽ cho tổ chức một cuộc hội thảo về chiêm tinh. Một bên là các lão quan chiêm tinh, một bên là hai vị thượng thủ của giáo hội. Từng giấc mộng một, đệ tử sẽ kể lại, sau đó là nghị luận, luận giải của hai bên, có hoàng gia và triều thần làm quan khách. Ừ, quan khách sẽ có thêm một số đông tỳ khưu trưởng lão nữa, và chính Như Lai chỉ ngồi lắng nghe. Thế rồi chiều hôm đó, tại Hoàng Cung, không khác gì một buổi thiết triều, nhưng có thêm sự tham dự của Đức Phật và 100 vị A-la-hán đứng đầu giáo hội. Đức vua muốn bố cáo chuyện này một cách rộng rãi, nên ngoài triều thần, vua đã cho mời thêm một số nhân vật tai mắt trong kinh thành. Đó là các giáo phái chủ, giáo phái sư, các bà la môn đạo sĩ hữu danh, các đại triệu phú, các đại doanh gia, đại diện các nghiệp đoàn, nghĩa là đại diện đầy đủ các giai cấp trong xã hội. Vị quan phụ trách nghi lễ khánh tiết đã được tôn giả Sariputta hướng dẫn cho cách sắp xếp các chỗ ngồi cho Đức Phật và tăng chúng để làm sao tránh được hai cực đoan. Không nên quá kiểu cách xa hoa như ở cung đình, mà cũng không nên quá giản dị, xuề xòa như tại Tịnh Xá Kỳ Viên. Hiểu ý Đức Phật, Đức vua Pasenadi bỏ qua tất thảy mọi nghi thức. Vị đại lão thần bộ lễ, tương tự thượng thư bộ lễ, tuyên bố lý do, đại ý nói rằng vì những điềm triệu xảy ra trong giấc mộng của Đức vua liên hệ đến sức khỏe, tai nạn, bệnh tật, tuổi thọ của ngài, đồng thời còn liên hệ đến sự an nguy khổ vui cho bá tánh và cả quốc độ. Nên triều đình đã đứng ra tổ chức buổi hội thảo rộng rãi hôm nay. Một bên là hai vị đại đệ tử của Đức Phật, một bên là các lão quan chiêm tinh. Đức vua tối cao của chúng ta lần lượt thuật lại các giấc mộng, hy vọng rằng với trí tài, với thông tuệ, học sâu hiểu rộng của các bậc đại trí thức, các ngài sẽ đoán mộng, giải mộng cho Đức vua trên tinh thần học thuật một cách nghiêm minh chân xác, khách quan trung thực, để đem lại lợi ích chung cho toàn xã hội. Nội dung buổi hội thảo sau đó diễn ra như sau. Đức vua kể: Trẫm thấy bốn con bò đực có sừng, sắc đen tuyền từ bốn hướng, chạy vào sân chầu với vẻ muốn đánh nhau. Thế rồi dân chúng từ bên ngoài đổ xô đến xem, nhưng bốn con bò chỉ ra bộ giận dữ, dần qua đảo lại, đạp đất rùng mình, nghênh sừng ra oai một hồi rồi bỏ đi, chứ không đánh nhau. Đó là giấc mộng thứ nhất của trẫm. Các lão quan chiêm tinh trước đây bảo là điềm xấu. Bây giờ, trước tất thảy mọi người hãy cho trẫm biết xấu là xấu như thế nào. Một vị đứng dậy tâu: Theo thần được học thì giấc mộng này báo triệu hai điều có thể xảy ra đều là điều xấu. Nhưng này nhờ có thần linh đã mách bảo cho đại vương, để đại vương tìm cách giải nạn vẫn còn kịp thời. Thứ nhất, bốn con bò đen tuyền có sừng từ bốn hướng chạy vào sân chầu ra oai muốn đánh nhau. Ở đây muốn ám chỉ bốn lực lượng mạnh mẽ có sừng từ bốn phương của quốc độ sẽ kéo quân về triều đình, có lẽ do quyền lợi, quyền lực danh vọng gì đó nên đã đấu khẩu tranh cãi lẫn nhau. Còn dân chúng thì bàn quan đứng xem không can thiệp, vì đây là việc nội bộ của triều đình. Thứ hai, bốn con bò đực có sừng từ bốn hướng vào sân chầu cũng tượng trưng cho đất, nước, lửa, gió. Bốn sức mạnh của ngoại khí sẽ đe dọa bệnh tật ốm đau cho bệ hạ. Thưa, đó là thần đã giải đoán cái mộng thứ nhất là như vậy. Vị quan bộ lễ cất tiếng hỏi: Các ngài trong bộ chiêm tinh có bổ túc gì nữa không? Thưa không, đủ rồi. Hướng qua hai vị đại đệ tử, vị ấy thưa: Bây giờ đến phiên giải mộng của giáo hội Đức Tôn Sư. Tôn giả Sariputta đoan nghiêm đứng dậy mỉm cười, phong thái ung dung tĩnh tại. Thưa, tôi cũng có học chiêm tinh, nhưng có lẽ kinh qua quá nhiều khẩu truyền, quá nhiều nhà luận giải, nên ngay chuyện bốn con bò đực đen tuyền có sừng, tôi lại có hai cách luận giải khác, nhưng đều là điềm tốt. nay xin được trình bày cái kiến giải thô thiển này để mọi người cùng suy ngẫm, nhất là có đức tôn sư của chúng tôi ở đây. Khai từ vượt khiêm tốn vừa chứng tỏ bản lãnh kiến thức sở học về bộ môn này của tôn giả, tức khắc lôi cuốn thính giả tham dự phải chăm chú lắng nghe. Tôn giả bèn hướng đến đức vua, tiếp tục: Đại vương khỏi lo, đây là điềm triệu mai sau. Đại vương có khí cốt lớn, là chân mệnh đế vương, tương lai về sau, ngài còn có phước báu là một đức chuyển luân thánh vương nữa. Điềm triệu này nhắc nhở đại vương phải biết sống theo chánh pháp, để đem lại an vui, hạnh phúc cho quốc độ. Nếu người đứng đầu một nước mà tham lam bất chính, không có đạo đức, thì triều đình cũng tham lam bất chính, không có đạo đức, và muôn dân sẽ đau khổ lầm than, kéo theo sát sinh trộm cắp, tà vạy bất chánh, dối láo. Nghĩa là khi cái ác, bất thiện pháp tăng trưởng, thì thiện thiên thần thiện dạ xoa sẽ bỏ đi, các thế lực che chở cho quốc độ không còn nữa. Lúc ấy, chuyện gì xảy ra? Bốn con bò đen có sừng từ bốn hướng, nghĩa là mây đen bốn hướng dần vũ tràn vào kinh thành, ầm ĩ, sấm chớp, đùng đùng, hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, hầm hè như tranh giành nhau, nhưng rốt lại vẫn không có mưa. Quốc độ rơi vào nạn hạn hán trầm trọng, mất mùa đói kém, nhân dân trông chờ, kéo nhau đi xem, nhưng trời vẫn không cho họ một giọt nước. Vậy thì, muốn mưa thuận gió hòa, nhân dân an cư lạc nghiệp, thì đức vua phải chân chánh, lấy 10 vương pháp trị dân, theo đó, đại thần cũng chân chánh có đạo đức. Muôn dân sống theo chánh pháp, thì các thiện dạ xoa, thiện thiên thần sẽ hoan hỷ theo để hộ trì quốc độ. Cách giải đoán thứ hai cũng tương tự vậy. Bốn con bò đen có sừng, từ bốn phương tràn vào kinh thành, hầm hè muốn đánh nhau, nhưng không làm gì cả rồi bỏ đi. Cũng vậy, đó là binh lực đen tối từ bốn phương, có thể là các nước chư hầu, cũng có thể là các binh trấn muốn nổi loạn. Ai cũng muốn tranh quyền cướp ngôi, ai cũng múa giỏ dương oai, ai cũng muốn áp đảo đối phương. Nhưng khi đến kinh thành, thấy uy lực của một đức vua sống theo chánh pháp, muôn dân thanh bình, đâu đó bình chân như dại, nên họ phải tự động giải tán, mây tan gió lặng. Nói đến ngang đây, tôn giả Sariputta đưa mắt nhìn các nhà chiêm tinh, cất giọng êm dịu hòa hoãn: Thú thật rằng lời giải đoán của chư vị đều là cái có thể, mà lời giải đoán của tôi cũng là cái có thể. Làm sao biết ai nói đúng, ai nói sai? Hội trường im lặng, rất nhiều người gật đầu lặng lẽ. Vị quan bộ lễ cất giọng lớn: Từ một giấc mộng mà nhóm chiêm tinh gia giải đoán, có khả năng phát sinh hai điềm xấu. Còn ngài Sa Môn Đại Đức cũng giải đoán, lại có khả năng ngược lại là hai điềm tốt. Đúng vậy, chưa biết lẽ phải sự thật thuộc phần ai. Bây giờ xin Đức Vua chí tôn cho nghe giấc mộng thứ hai. Đức Vua kể giấc mộng thứ hai. Trẫm thấy có một bụi cây con từ dưới đất trồi lên, khi nó mới cao chừng dài gang tay, thân đang còn xanh nõn, đã đơm hoa sum suê, rồi tức khắc kết trái triểu cành, thật là lạ lùng, xin các vị đoán cho. Một vị chiêm tinh gia tóc bạc trắng đứng dậy: Đây là điềm xấu, điềm dữ. Cây non mà sinh hoa kết trái thì thật là kinh khủng. Đó là một báo hiệu, thần linh sẽ giận dữ nếu không biết cúng tế đúng lễ nghi phép tắc. Khi mà thần linh đã nổi trận lôi đình, thì các vị tinh tú sẽ lệch vị trí phương hướng, định luật của đất trời sẽ bị đảo lộn. Đất nước lửa gió bên trong bên ngoài, thời tiết, mùa vụ, con người, sinh vật thảo mộc sẽ bị tác động, mà sinh ra quái thai dị chủng nghịch thường, vậy thì không thể không cúng tế thần linh. Lần này thì tôn giả Mahamoggallana trổ tài miệng lưỡi. Đúng thay hay thay, vị lão trượng chim tinh gia đã giải đoán giấc mộng thứ hai này rất chính xác. Tôi cũng đồng ý đó là điềm dữ điềm xấu. Tôi cũng đồng ý đất trời đảo lộn, khí huyết tương xung mà sinh ra quái thai dị chủng nghịch thường. Tuy nhiên việc ấy không phải xảy ra bây giờ, mà đó chỉ là dự báo trong tương lai. Xin các nhà tôn giáo học, tâm linh học, đạo đức học, giáo dục học, xã hội học, nhân văn học, hãy để tâm chuyên sâu, nghiên cứu về lãnh vực này, nắm nguyên lý của nó mà đưa ra chiến lược, kế sách thích hợp để cứu cho xã hội, con người khỏi rơi vào thảm họa. Chính con người phải tự cứu con người, chứ không có thần linh nào cả. Giấc mộng ấy sẽ trở thành hiện thực khi thế giới này suy đồi. Con người nếu cứ tăng trưởng mãi mọi dục vọng, ác độc, sang tham, nghĩa là không có đạo đức và giới hạnh, thì một mai nào đó sẽ phát sinh ngay trước mắt là những cô gái rất non trẻ chưa đến tuổi vị thành niên sẽ tìm cách sống chung với bọn đàn ông, không kể trẻ, không kể già, cốt là để thỏa mãn dục vọng, hay là bòn rút, kiếm chác, bạc tiền. Và rồi chúng sẽ thụ thai và sinh con. Cái cây non mởn mà sinh hoa kết trái là báo hiệu thảm họa này đó, kéo theo sự đảo lộn thương luân bại lý cho toàn xã hội, gây nhiễm độc cho nhân sinh. Vậy thì xin thưa, chính chánh pháp mới cứu được cuộc đời con người, chứ không có thần linh nào ở đó cả. Như thế xin đại vương đừng lo gì cả, vì đại vương đang sống trong chánh pháp. Tôn giả Mahamoggallana đã phát biểu xong, quả thật kiến giải ấy rất hợp với luận lý, phơi bày một sự thật có thể kiểm chứng được, hiểu được khi con người suy đồi phẩm chất. Mọi người yên lặng suy ngẫm cả hai cách lý giải, không ai phát biểu ý kiến. Vị quan bộ lễ tiếp tục: xin bệ hạ kể cho nghe giấc mộng thứ ba. Đức vua kể: trẫm thấy một bầy bò cái cùng nhau bú sữa nơi bầy bò con, mà đáng thương thay, bầy bò con ấy mới chỉ sinh ra một ngày mà thôi. Vị chim tinh giải đoán: đó là điềm xấu, điềm dữ, liên hệ thần linh nổi giận. Đó là dấu hiệu những giá trị cổ xưa, những tín ngưỡng thiêng liêng từ ngàn năm không còn được tôn trọng nể gì. Chúng ta đã sống tốt đẹp, được nuôi dưỡng trong những bầu sữa mẹ thiêng liêng của suối nguồn kinh điển Vệ Đà, với những lễ nghi tập tục, tế lễ, phúng tụng, chú thuật, đem thanh bình yên ổn cho xứ sở, được thần linh che chở. Nay nguồn sữa ấy không còn nữa, đã khô cạn. Rồi ai cũng tuân theo những chỉ dụ mới, đạo đức mới, lẽ phải mới, cho đến nỗi thần linh cũng đói mèo. Giá trị tốt đẹp linh thiêng ngàn xưa, những người đại diện cho các giá trị cũ phải sống gửi sống nhờ vào những chủ thuyết mới. Những chú bê non mới sinh được một ngày có thảm thương không chứ? Than ôi! Tôn giả Sariputta thấy đã đến phiên mình, đứng dậy phản bác lời kiến giải ấy. Tôn giả nói: biện giải ấy hơi áp đặt chủ quan, nếu không muốn nói là tự bảo vệ cho mình, lại còn quy cho việc thần linh nổi giận hầu gợi ý cho đức vua Chí Tôn chúng ta phải tổ chức đại tế, trung tế, tiểu tế, rất tốn kém hàng ngàn sinh mệnh của súc vật, của chúng hữu tình, cùng với những thúng vàng thúng bạc từ máu mủ thuế khóa của nhân dân. Giấc mộng ấy rất đơn giản, bậc có trí nghe qua tức hiểu. Hướng qua đức vua, tôn giả nói: giấc mộng ấy ứng về tương lai, liên hệ nhân sinh, chứ không phải thần linh. khi đạo đức luân thường của xã hội không còn được duy trì, thì thế hệ người già, bô lão không còn được tôn trọng nữa. Vào thời ấy, con cái không còn biết kính trọng cha mẹ hay nhạc phụ, nhạc mẫu của mình. Chính chúng làm ra tiền ra bạc, nên sẽ cai quản tài sản gia đình, và nếu vui, chúng sẽ cho cha mẹ thức ăn áo mặc. Còn nếu không thích, do buồn bực, chúng sẽ hất hủi cha mẹ và chỉ cho ăn cho uống một cách lấy lệ, cầm chừng. Và lúc ấy, lớp người già yếu cô độc, sống rất thiếu thốn, hoàn toàn lệ thuộc vào con cháu, lây lớp qua ngày, tùy theo ân huệ ban bố của cháu con mình, giống như bò cái bú sữa bò con một cách tội nghiệp. Đây là hiện tượng báo triệu nhân luân suy đồi, con cháu bất hiếu, chứ không liên hệ gì đến thần linh cả. Xin đại vương sáng suốt, anh minh để nhận ra sự thật ấy, và tất thảy cử tọa thính chúng đồng suy ngẫm. Đức Phật mỉm cười nhẹ gật đầu, Đức vua cũng gật đầu, án chừng là đã thấu hiểu, và rất đông cử tọa như đồng thuận lời giải đoán của tôn giả Sariputta hơn. Lần này thì Đức vua kể giấc mộng thứ tư của mình. Trẫm thấy người ta buộc những con bò lực lưỡng vào một nơi, rồi đem cả đàn bò con buộc vào những cỗ xe lớn, bắt kéo xe. Thế là đàn bò con do sức yếu nên xe không chuyển dịch được, cứ đứng yên như thế. Thật lạ đời, các thầy chiêm tinh cũng bảo là điềm xấu điềm dữ, phải lo cúng tế, nhưng không cho trẫm biết lý do tại sao. Trẫm lo lắm. Đây là lời giải của phe chiêm tinh gia. Cũng là điềm dữ điềm xấu mà thần linh đã báo triệu cho Đức vua đó. Thần linh nhắc nhở rằng Đức vua phải biết quý trọng, tôn trọng các lão thần đã có công với xã tắc từ thời tiên đế. Đó đa phần là các bà la môn trọng thần hoặc hoàng gia quý tộc lão niên đảm nhận duy trì các chức vụ trọng yếu thì giang sơn mới ổn định được, Tâu Đại Dương. Còn nếu dùng các lớp trẻ người non dạ, chưa trưởng thành, thiếu kinh nghiệm thì làm sao gánh nổi trọng trách quốc gia. Xin Đại Dương phải biết lễ tạ thần linh về sự báo triệu ấy. Đàn bò con mà bắt kéo xe, đàn bò mạnh mẽ lực lưỡng thì đem buộc vào một nơi, cho ngồi chơi xơi nước thì uổng phí nhân tài quốc gia. Tôn giả Mahamoggallana gật đầu. Đúng, tôi cũng giải đoán như thế, nhưng đây là dự báo về những ông vua bất minh vô học, không có giới hạnh trong tương lai, do dục vọng sang tham ngu dốt, không biết tôn trọng tin dùng những bậc hiền triết, những nhà thông thái, trí thức học giả, những người am hiểu lịch sử, văn học, luật pháp cổ kim, những vị cố vấn đa mưu túc kế để cùng lãnh đạo cầm cán cân điều hành, có tâm, có tầm để làm cho dân giàu nước mạnh. Các vị có đạo đức và trí tài này bị Đức vua quản thúc, cột lại một đống một chùm quan vớt một bên, không dùng nữa. Vì họ hay nói ngay nói thẳng, liêm khiết và chính trực. Họ chỉ biết nghe lời phải, không biết nịnh bợ cúi luồng, không chịu bán rẻ lương tâm vì quyền lợi vật chất. Đức vua chỉ sử dụng người nào giỏi ăn khéo nói, biết quỳ gối, biết khom lưng, kẻ nào biết đem đến nguồn lợi, tạo tiện nghi cho ông ta hưởng thụ ngũ dục, bóc lột dân đen cũng không sao. Thời này không còn nói đến công bằng và lẽ phải nữa. Trên pháp đình, những vị quan tòa béo nục béo tròn mặt đỏ gay, ai hối lộ cho y nhiều tiền thì thắng cuộc, trắng án. Ai không biết luật của đồng tiền vàng thì ở tù rục xương, bị tử hình, bị đóng gông, khắc dấu lưu đày. Các vị quan mới, đa phần là trẻ, thiếu mọi kiến thức chuyên môn, nhưng nhờ là con cháu trọc phú, hoặc bọn chúng cùng ở một dây cánh, được cất nhắc đưa lên quan to. Vậy là đám người này đổ mọi thành phần ngu dốt, thiếu đạo đức, vô học lại đảm nhận trách nhiệm lớn lao, thì làm sao đủ sức? Diền mối quốc gia không nghiêng ngả, không điên đảo, không rơi vào vực thẳm mới là chuyện lạ. Tàu Đại Dương, chuyện này chưa xảy ra ở đây. Hiện tại đức vua không tin dùng một số lão thần và có tin dùng một số người trẻ tuổi thì chưa phải là điềm dở, điềm xấu, mà ngược lại là điềm tốt, điềm hay. Tại sao vậy? Tại vì các vị lão thần ấy đã suy kiệt năng lực, trí não đã lão suy, đạo đức đã giảm sút, mà cứ mãi ăn trên ngồi trước, tự tại tự thị trên đầu thiên hạ mà phán quyết, mà kể công. Hạng đại quan ấy cho nghỉ về giường là đúng. Còn lớp trẻ, tuy trẻ thiệt, nhưng đã qua trường lớp đào tạo chính quy, thâu hái những kiến thức chuyên môn tại Đại học Takasila, nổi danh xưa nay, thì tùy trí tài mà đặt đúng nơi đúng chỗ. Dùng họ là anh minh, sáng suốt. Đây mới chính là đàn bò thanh niên sung sức lực lưỡng, nên để họ kéo xe. Phải biết thu dụng, khuyến khích và nâng đỡ hiền tài. Xin đại vương hãy yên tâm, điềm báo triệu kia chỉ để dành cho những quốc gia suy đồi băng hoại, bất kể nơi đâu, khi đạo đức lẽ phải tình thương xuống cấp và dục vọng ngu si dốt nát lên ngôi. Tôn giả Mahamoggallana ngưng nói đã lâu, mà mọi người không ai có ý kiến gì. Họ có vẻ suy nghĩ, dù sao bên nào cũng đúng cả, nhưng có khác là phải cúng tế thần linh hay không cúng tế thần linh mà thôi. Mọi người thông qua. Đức vua kể giấc mộng thứ năm. Trẫm mơ thấy một con ngựa hai bên có hai cái miệng, rồi nó ăn cả hai cái miệng cùng một lúc. Nhóm chim tinh giải đoán là điềm xấu, điềm dữ. Nếu không cúng tế thần linh với đầu và máu súc vật thì sau này người ít mà súc vật nhiều, chúng sẽ ăn hết vật thực của mọi người như con ngựa mà ăn cả hai cái miệng cùng một lúc vậy. Tôn giả Sariputta mỉm cười. Các quan chim tinh đã đi quá xa rồi. Đây chỉ là điềm báo triệu tương lai. Khi ông vua bất minh, tham lam, thì triều đình cũng tham lam bất chánh. Những vị phán quan đáng lẽ ra phải cầm cán cân công lý cho công minh, phải chính trực liêm khiết, nhưng chúng dơ vét của hối lộ vào túi tham không đáy. Chúng tìm cách ăn cả hai bên, cả bên nguyên và bên bị, như con ngựa có hai cái miệng cùng ăn một lúc vậy. Rõ ràng là như thế, xin hội đồng sáng suốt phân định đúng sai. Mọi người nghiêng về kiến giải của tôn giả. Đức vua kể giấc mộng thứ sáu. Trẫm thấy có người cầm cái bát vàng quý báu đáng giá 100.000 đồng tiền vàng Kahapana, lại đưa ra mời một con chó rừng già nua tiểu tiện vào đấy, điềm triệu gì mà quái gở quá sức. Nhóm chim tinh vốn là điềm dữ, điềm hung. Cái bát vàng quý giá là tượng trưng cho vận mệnh quốc gia và những giá trị thiêng liêng của đất nước. Vậy vận mệnh quốc gia và những giá trị thiêng liêng ấy phải biết giao phó cho tập cấp quý phái cao sang thượng đẳng của xã hội thì mới tương xứng. Xin đại vương hãy thận trọng đừng sử dụng, cất nhắc những người không xứng đáng, như con chó rừng già nua lại tiểu tiện nơi cái bát vàng. Nếu không, thần linh sẽ nổi giận. Đến chỗ này, chợt nhiên đức vua cười ha hả hào sảng. Được lắm, các người lúc nào cũng thần linh, rồi còn nói cạnh nói khóe trẫm, đã cất nhắc một số vị quan trẻ thuộc hai cấp dưới là vệ xá và thủ đà la. Họ có trí tài lắm đó, họ không phải là kẻ hạ lưu đâu, họ không phải là chó rừng già nua đâu. Tôn giả Mahamoggallana cũng mỉm cười. Họ nói cũng có phần đúng, Tâu Đại Vương, và con chó rừng già nua kia có lẽ là những người già lão thiểu trí, liệt tuệ, thiếu đạo đức, thiếu tất thảy mọi khả năng để có thể điều hành quản lý chuyện trọng đại của quốc gia. Tuy nhiên đây chỉ là tiên tri thuộc về tương lai, nhưng đại vương nên để tâm ngay từ bây giờ cũng không muộn. Điều đáng nói nữa, hạ lưu hạ đẳng ở đây không ám chỉ giai cấp, mà muốn nói đến sự thối đọa xuống cấp của con người. Kẻ thiếu nhân cách, kẻ đã đánh mất phẩm giá của mình, Tâu Đại Dương.